Hơn 100 người đã đến tham dự lễ tưởng niệm cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc năm 1979 dưới chân tượng đài Lý Thái Tổ tại Hà Nội, mặc dù đã bị công an tới quấy rối. Trong khi đó, lễ tưởng niệm tương tự đã không diễn ra được tại thành phố Hồ Chí Minh vì bị chính quyền đàn áp. Theo nguồn tin của VOA, một số nhà hoạt động dân chủ đã bị ngăn cản không đến được buổi lễ kỷ niệm 38 năm ngày mở đầu cuộc chiến tranh biên giới phía Bắc chống quân Trung Quốc, và chính quyền Hà Nội cũng đã tìm cách phá đám buổi lễ này.
Hôm nay thì bà con họ đến rất là đông và họ đã làm được cái việc tưởng niệm này xong. Trong lúc diễn ra tưởng niệm thì phía nhà cầm quyền Hà Nội thì họ cũng cho các lực lượng công an an ninh vào quấy nhiễu, ví dụ như họ cầm loa xạ, họ phát loa ầm ĩ tất cả lên, phá tan cái bầu không khí trang nghiêm hành chính của mọi người. Cái thành phần tham gia đông và hơn 100 người chứ không phải ít ở Hà Nội, chứ còn ở trong Sài Gòn thì bị trong đó thì bị phá rối nhiều hơn, thì bị bắt bớ cũng nhiều và không phòng được cái việc mà như mong muốn.
Anh Nguyễn Chí Tuyến, một trong những người tích cực tham gia các hoạt động đấu tranh dân chủ ở Việt Nam, cho biết anh tham gia buổi lễ tưởng niệm này năm ngoái nhưng lại bị ngăn cản đến buổi tưởng niệm hôm 17 tháng 2. Theo anh Tuyến, một số anh em và bà con đã bị bắt khi tìm cách đến tham gia sự kiện này. Nhà báo Phạm Chí Dũng cũng cho VOA Việt ngữ biết về sự đàn áp này của chính quyền Việt Nam.
Có một số gương mặt tiêu biểu của người đấu tranh hoạt động dân chủ quyền bị ngăn chặn ở nhà, nhưng mà vẫn có một số đến được. Khoảng 100 người dân dự được tại tượng đài Lý Thái Tổ, nhưng mà ở Sài Gòn thì không có chuyện đó. Ở Sài Gòn là tất cả đều bị ngăn chặn và không ai tới được cái tượng đài Lý Thường Kiệt ở quận nhất. Trong khi đó, cách đây mới chỉ chưa đầy một tháng về cái cuộc tưởng niệm mất Hoàng Sa đấy và 74 quân nhân Việt Nam Cộng Hòa thì ở Sài Gòn lại tổ chức được một chút, còn ở Hà Nội tổ chức được tương đối thoải mái hơn.
Hãng tin AP của Mỹ cũng ghi nhận về sự phá rối của chính quyền đối với lễ tưởng niệm tại tượng đài vua Lý Thái Tổ và cho biết mặc dù truyền thông trong nước đưa nhiều thông tin hơn về cuộc chiến tranh biên giới so với trước đây, nhưng không có buổi lễ tưởng niệm chính thức nào được nhà nước tổ chức trong ngày 17 tháng 2. Nhận xét về điều này, Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Phạm Chí Dũng nói.
Năm trước thì ví dụ như đài truyền hình Việt Nam thì không gọi rõ là quân xâm lược Trung Quốc, còn năm nay thì gọi rõ là quân xâm lược Trung Quốc. Nhưng mà nó có một cái điểm nó lại rất là mâu thuẫn là thế này. Một phần là báo chí nhà nước được thông tin như vậy, nhưng mà những người dân bình thường họ muốn tưởng niệm, kỷ niệm cái cuộc chiến giới và những người đã hy sinh, lịch sử Việt Nam đã hy sinh thì bị ngăn chặn rất quyết liệt, đặc biệt là ở Sài Gòn.
Nhận xét về sự khác biệt trong việc trấn áp sự kiện này cũng như các cuộc biểu tình chống Trung Quốc tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, nhà báo Phạm Chí Dũng nói có lẽ công an Hà Nội cũng mềm hơn một phần vì Hà Nội là một thủ đô và một trung tâm ngoại giao. Nhưng theo nhà báo này, việc trấn áp đối với giới hoạt động dân chủ nhân quyền tại các cuộc biểu tình chống Trung Quốc nhẹ đi kể từ khi thay giám đốc công an Hà Nội.
Giám đốc công an Hà Nội vào thời điểm thay, ông này là trợ lý của ông Trần Đại Quang. Thời ông Trần Đại Quang còn là Bộ trưởng Công an, và sau đó thì ông Trần Đại Quang là Chủ tịch nước thì đưa ông Khương này làm Giám đốc Quan Hà Nội. Và tôi nghĩ là vai trò Chủ tịch nước quan trọng hơn Bộ Quan ở cái chỗ là cần phải đối ngoại nhiều. Và có lẽ là ông Khương không muốn làm mất mặt Chủ tịch nước, thành thử là có lẽ là cái vai trò của Công an Hà Nội nó đỡ hơn trong cái việc trấn áp đối với giới bất đồng, đặc biệt liên quan tới những cuộc biểu tình chống Trung Quốc. Nhưng mà ở Sài Gòn thì lại không phải thế, và tôi cũng không biết là Giám đốc Công an phải thành phố Hồ Chí Minh là người của ai.
Cuộc chiến biên giới chống Trung Quốc không bao giờ được truyền thông nhà nước Việt Nam nhắc tới cho tới cách đây một vài năm, trong bối cảnh thông tin về cuộc chiến này được lan truyền trên các trang mạng xã hội. Cách đây vài năm, người dân bắt đầu tổ chức các buổi lễ kỷ niệm những người đã hy sinh trong cuộc chiến này tại nơi công cộng, nhưng đều có sự theo dõi và đàn áp của công an và chính quyền. Nhưng theo anh Nguyễn Chí Tuyến, người dân sẽ vẫn tiếp tục tham gia tưởng niệm trong những năm tới.
Cái việc mà tưởng niệm những người đã ngã xuống vì để bảo vệ cái tổ quốc của mình thì trong văn hóa người Việt nó cần phải tiến hành, và cái hành động đó nó không phải là khơi gợi lại hận thù hay là kích động bạo lực hay là kích động chiến tranh, nhưng mà chúng ta phải hiểu những người trong cái cuộc chiến mà chống lại phía Trung Quốc xâm lược đó thì họ bị lãng quên so với những cái cuộc chiến người Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải chịu đựng, lãng quên trong sách vở, lãng quên trong đời sống hàng ngày.
Trong sách giáo khoa Việt Nam, cuộc chiến 17 ngày đêm đã cướp đi sinh mạng của hàng chục nghìn binh sĩ và người dân Việt chỉ được nhắc đến vỏn vẹn trong 11 dòng, theo ghi nhận của VN Express. Theo AP, trong cuộc chiến tranh biên giới năm 1979, Trung Quốc đã gửi hàng trăm nghìn quân sang biên giới phía Bắc Việt Nam với mục đích được gọi là răn đe cho Việt Nam một bài học vì đã đánh đuổi chế độ Khmer Đỏ ở Campuchia.
Cuộc chiến biên giới năm 1979 chưa được đề cập tương xứng. Sử gia Dương Trung Quốc cũng là một đại biểu Quốc hội của Việt Nam, thừa nhận gần đây có sự gia tăng thông tin về chiến tranh biên giới Việt-Trung năm 1979 trên các phương tiện thông tin chính thống của Việt Nam. Nhưng theo ông, mức độ đề cập vẫn chưa tương xứng với lịch sử vì những yếu tố phức tạp trong mối quan hệ Việt-Trung, nhất là trong bối cảnh hiện nay. Nhân dịp kỷ niệm 38 năm cuộc chiến năm 1979, hầu hết các cơ quan chính thống Việt Nam đều đăng một nội dung khá chi tiết về diễn tiến cuộc chiến mà từ trước tới nay chỉ được nói đến trong khoảng 10 dòng chữ trong sách giáo khoa. Nhà sử học Dương Trung Quốc cho rằng sự kiện truyền thông bắt đầu đề cập ngày càng nhiều về cuộc chiến biên giới phía Bắc là do nhu cầu xã hội đòi hỏi phải có sự công bằng và trung thực với lịch sử. Ông nói.
Đúng là có một thời gian thì phải chăng là vì cái sự mối quan hệ giữa hai nước, nhất là hai đảng, nó gồm có sự cam kết với nhau là tránh nêu những vấn đề đó lên, thì cái mức độ rõ ràng thể hiện nó không tương xứng với cái sự thực sự. Thì giờ đây tôi nghĩ rằng là cũng có thể nhiều người nêu lên hơn cái nhu cầu nhất lùi lùi của thời gian, nó càng đòi hỏi là phải làm cho nó không những là công bằng mà là phải làm cho nó trung thực với lịch sử hơn.
Trong khi đó, tác giả của rất nhiều bài viết nghiên cứu về cuộc chiến tranh Việt-Trung năm 1979, giáo sư Ngô Vĩnh Long tại Đại học Maine của Hoa Kỳ nhận xét về động thái mở cửa thông tin về cuộc chiến biên giới.
Có rất là nhiều người đã hy sinh trong cái cuộc chiến 1979. Thành ra là họ rất là bất mãn là bởi vì Trung Quốc đã phá hại 6 tỉnh miền Bắc và giết rất là nhiều người dân Việt Nam. Cho nên là tôi nghĩ là chính phủ cũng phải mở ra một chút để cho dân chúng khỏi phẫn quốc quá. Đặc biệt là hiện nay Trung Quốc có rất là nhiều ảnh hưởng ở Việt Nam và đã gây nhiều xáo trộn ở Việt Nam trong mọi lĩnh vực.
Tuy thừa nhận gần đây Việt Nam có sự gia tăng đề cập trên truyền thông hay nỗ lực tìm kiếm các di tích, thế nhưng sử gia Dương Trung Quốc vẫn cho rằng cuộc chiến tranh biên giới năm 1979 vẫn chưa được nói đến một cách tương xứng với thực tế lịch sử. Ông phân tích.
Dẫu sao nữa, giờ quan hệ Việt Nam-Trung Quốc nó có một cái yếu tố nó tương đối đặc biệt là hai quốc gia sống biển nhau, hai quốc gia đã từng là cùng một cái chính trị. Kể cả đến cái bây giờ nữa, bên cạnh quan hệ nhà nước và quan hệ đảng, thì chính vì thế phải ứng xử nó như thế nào thì đây là một cái vấn đề thực tiễn đặt ra. Còn ứng xử đã đáp ứng được cái nhu cầu của người sợ dân là cái quan trọng nhất hay chưa, thì tôi cho cái điều đó vẫn là một câu hỏi để mà tìm ra một cái tiếng nói chung, tìm ra một cách ứng xử chung để vừa bảo đảm được là trung thực với lịch sử nhưng vừa bảo đảm là không tạo ra những cái môi trường nó dẫn đến không thuận lợi cho cái việc mà duy trì những mối quan hệ tích cực này.
Về phía người dân, gần đây một số cá nhân và tổ chức xã hội dân sự đã tổ chức các hoạt động tưởng niệm công khai, trong khi một số khác có ý kiến phải đưa cuộc chiến biên giới năm 1979 vào sách giáo khoa một cách đầy đủ trung thực với lịch sử. Sử gia Dương Trung Quốc cho rằng việc này không dễ thực hiện ngay tức thời mà đòi hỏi một quy trình. Trong đó không chỉ cuộc chiến biên giới phía Bắc mà cả những vấn đề lịch sử khác như vấn đề hải đảo cũng phải được nêu lên một cách tương xứng hơn. Ông nói thêm.
Lẽ ra là chính các nhà sử học của Trung Quốc và Việt Nam là phải ngồi với nhau nếu thực sự nghiêm túc rút ra những bài học để tránh đổ máu, để tránh gây lại những chuyện cũ nữa. Nó cũng giống như câu chuyện Việt Nam với Mỹ, câu chuyện Việt Nam Pháp, vân vân. Nhưng rất tiếc là cái điều đó nó chưa thực hiện được. Tôi cho rằng là ở đây chính là vấn đề cần đặt nó ra để mà nghiên cứu một cách hết sức khách quan và hết sức là trung thực. Thế nhưng mà cái điều đó phải nói là không đơn giản, nhất là trong cái bối cảnh hiện nay, kể cả trong quan hệ giữa Việt Nam và Trung Quốc.
Ngày 17 tháng 2 năm 1979, Trung Quốc đã đưa quân tấn công 6 tỉnh biên giới phía Bắc Việt Nam. Báo chí trong nước đưa tin Bắc Kinh đã huy động cả hải quân và không quân với 60 vạn quân và hàng trăm xe tăng, xe bọc thép và hàng ngàn khẩu pháo mở đầu cuộc tấn công. Ngày 5 tháng 3 năm 1979, Việt Nam ra lệnh tổng động viên. Trong cùng ngày, Trung Quốc tuyên bố đã hoàn thành mục tiêu chiến tranh, chiến thắng và bắt đầu rút quân.
Cuộc chiến chống xâm lược Trung Quốc của quân dân Lạng Sơn kéo dài từ năm 1978 đến năm 1988. Trong suốt 10 năm dài, đỉnh điểm là cuộc đổ bộ và tàn sát năm 1979, dường như thị xã Lạng Sơn chỉ còn lại một đống đổ nát và mộ địa. Cụ nông Duy Thăng, cựu chiến binh Lạng Sơn chia sẻ.
Thời gian ấy là khi bên dưới là mình nó xảy ra cái việc tranh chấp nhau ở cái đường tàu ấy, thực sự là tàu đường tàu ở Ba Cống Bảo Lộc ấy là đang được cái một số không và số hướng nghỉ ấy, sang này. Nên là cứ thứ năm hàng tuần thì chúng ta sẽ vào đến thứ gần để bảo vệ tàu quốc tế lên, chúng ta là bắt đầu vào để mà bảo vệ cho dân phá cái chỗ mà nó lấn chiếm sang.
Theo lời kể của nhiều cựu chiến binh, chiến tranh Việt Trung bắt đầu từ giữa những năm 1978, khi mà ban ngày Trung Quốc liên tục cho người mang đá dăm đổ sang biên giới Việt Nam để đánh dấu lãnh thổ, và ban đêm, dân quân Việt Nam lại xúc đổ đá dăm về vị trí cũ để giữ biên giới. Cuộc chiến giằng co này kéo dài cho đến rạng sáng ngày 17 tháng 2 năm 1979, khi người dân thức dậy thì đã thấy quân Trung Quốc đứng tập thể dục khắp mọi nơi trong thành phố, trên núi. Cuộc chiến đấu dũng cảm và thiếu lương thực đã khiến nhiều chiến sĩ Việt Nam ngã xuống. Mỗi tấc đất Lạng Sơn đều thấm máu của quân và dân Việt Nam. Bà Triệu Phùng Liêm, vợ liệt sĩ ở Lạng Sơn chia sẻ.
Cô đầu tiên ấy, chưa đánh vào đây, cô lên ra Thất Khê, coi như mà là nghỉ bù ấy. Xong là chiếm vào cái Thất Khê một cái là bắt đầu chạy theo cơ quan huyện ủy, huyện ủy Tràng Định ấy. Xong rồi chạy đi rồi 2-3 ngày mới ra được cây số 16 cơ quan, chạy vào đấy. Xong về sau lại cơ quan lại chuyển xuống Hữu Lũng, là đi theo xe mà đi Hữu Lũng thôi. Ở đấy 2 năm để con này này, ở 2 năm ở đấy. Xong rồi về thì cơ quan kiểu xí nghiệp may mặc ấy cũng tan nát, xong rồi lấy ngựa lấy các thứ vào trong cái xưởng may ấy. Chỉ thế thôi, xong rồi về sau không biết làm cái gì nữa.
Cầu Kỳ Cùng buộc phải đánh sập để tránh tình trạng quân Trung Quốc tiếp tục tràn vào thị xã Lạng Sơn và đánh xuống các tỉnh khác. Mặc dù không thể đưa quân đổ bộ nhanh chóng sang Việt Nam, nhưng một số trung đoàn đã sang được Lạng Sơn tiếp tục đánh thẳng xuống Ải Chi Lăng. Đi đến đâu, quân Trung Quốc tàn phá đến đó. Ông Hiền, một cựu chiến binh chiến đấu chống Trung Quốc từ những năm 1984 đến năm 1988 chia sẻ.
Khi tàu nó sang là lúc đấy là anh năm 84 anh mới lên đây mà. Năm 84 anh mới lên đây. Thì năm 79 tháng 2 79 ấy thì là nó đánh sang đây mà. Đánh sang đây thì cái cầu cuối cùng này mà nó đánh sập và không cho người sang, không cho quân nó tràn sang. Nhưng nó vẫn tràn sang tận Ải Chi Lăng cả. Số tận Ải Chi Lăng xong nó rút. Thì năm 84 anh mới lên đây, nên Tràng Định. Anh mới tham gia chiến đấu. Lúc năm 79, 2279 là anh chưa đi được. Tầm đấy là anh chưa đi. Nhưng mà 84 vẫn chiến tranh mà. Anh mới lên được.
Cuộc sống hôm nay thấm máu và nước mắt của ngày hôm qua. Có những cuộc đời và tuổi xuân mãi mãi nằm xuống trong tháng 2 năm 1979. Người ở lại vẫn phải sống, tiếp tục xây dựng, khắc phục đổ nát. Một cựu chiến binh Việt Nam bán hàng chè xanh ở Lạng Sơn chia sẻ.
Anh em đồng đội mình không quay trở lại. Không có bao nhiêu ngày về như thế này. Mình được ngồi bán chén nước là hạnh phúc rồi. Và được an ninh trật tự ở đây không quấy nhiễu mình là hạnh phúc rồi. Nếu như bình thường không được bán này, còn có người đe dọa, xin đẻo xin tiền này, còn nhục nữa.
Những thước phim ngắn ngủi này như một nén tâm nhang dâng lên những vị anh hùng đã ngã xuống vì sự bình yên của đất nước, vì sự toàn vẹn lãnh thổ Việt Nam.